là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên Hồng Phượng, Chí Công và kỹ thuật viên Thanh Hường xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, trẻ em là tương lai của đất nước. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay trẻ em đang đứng trước rất nhiều nguy cơ bị bạo hành và xâm hại. Đáng chú ý hơn, những hành vi vi phạm này xảy ra thậm chí ở cả những nơi tưởng chừng an toàn nhất đối với trẻ, như gia đình, trường học. Vậy tại tỉnh Yên Bái, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được thực hiện như thế nào? Cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã quan tâm thực hiện ra sao? Ít phút nữa, trong mục khách mời phòng thu, bà Lê Hoàng Anh, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ có những trao đổi về nội dung này.
Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi giao lưu với khách mời của chương trình qua số điện thoại quen thuộc là 02163855645.
Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02163855645. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự mới nhất vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh do phóng viên chương trình vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tác động, song Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Nổi bật là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu, thành phố Yên Bái năm 2023, diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghi Lộ theo kế hoạch. Tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, chỉ đạo 9 trên 9 huyện thị xã thành phố làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Bảo đảm quân số cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt 95% trở lên. Quản lý sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98,9%. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai đồng bộ, thường xuyên, đảm bảo tốt cho mọi hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao công tác quân sự quốc phòng của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Để làm tốt hơn nữa công tác quân sự quốc phòng trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ sau: tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, triển khai tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu, thành phố Yên Bái, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng, duy trì và thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập, coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện tại chức, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đảm bảo có đủ khả năng xử lý các tình huống xảy ra ở cơ sở.
Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2023, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến kiểm tra kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2023, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án phát triển quỹ đất, thu khối tỉnh và công tác giải phóng mặt bằng các dự án thu ngân sách khối tỉnh trên địa bàn huyện Văn Yên. Năm 2023, huyện Văn Yên được giao thu ngân sách là 355 tỷ đồng. Huyện phấn đấu thu đạt 370 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Văn Yên đã xây dựng kịch bản thu cho từng tháng, từng quý. Đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 85,9 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 55 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 30,9 tỷ đồng. Về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án phát triển quỹ đất thu khối tỉnh trên địa bàn huyện của hai dự án, đó là dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới khu vực cầu vượt An Bình, xã An Bình và dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới khu vực nút giao IC14, xã An Thịnh. Đến nay có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của huyện Văn Yên trong công tác thu ngân sách nhà nước và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách khối tỉnh thực hiện trên địa bàn huyện Văn Yên. Trước những khó khăn vướng mắc hiện nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục có các giải pháp cách làm đồng bộ để sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.
Ngày 15 tháng 6, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Trao giải cuộc thi viết về chủ đề Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu năm 2022-2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo đại diện một số cơ quan, ban ngành của tỉnh. Thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, 100% các chi đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 99,8% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị trực thuộc đảng bộ khối xây dựng kế hoạch cá nhân toàn khóa. 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm. Đến nay, đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng được 324 mô hình, 597 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có 26 mô hình và 12 điển hình tiên tiến lựa chọn đăng ký cấp tỉnh. Một trong những hoạt động thiết thực tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ khối là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề Đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu năm 2022-2023. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện chuyên môn trong viết về đề tài xây dựng Đảng mà còn góp phần tuyên truyền xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong Đảng bộ khối trong triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện kết luận số 01, các chỉ thị, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị. Tiếp tục tổ chức học tập, thảo luận, tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 của tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với quán triệt triển khai quy định của Đảng về những điều đảng viên không làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Tăng cường xây dựng, nhân rộng mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, học tập và làm theo Bác. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai kết luận 01 của Bộ Chính trị và kế hoạch 24 của tỉnh ủy, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo Bác. Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tuyên dương 20 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Liên minh hợp tác xã tỉnh trao giấy khen cho 2 hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao giải cuộc thi viết với chủ đề Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu cho các cá nhân đạt giải. Trong đó, giải nhất trao cho tác giả Thanh Bình, Hồng Thanh Tâm thuộc Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trao giấy khen cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai tham gia cuộc thi tìm hiểu viết về chủ đề Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2023.
Sáng 15 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh cùng các thành viên ban chỉ đạo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Các hội đồng thi tổ chức coi thi từ ngày 27 đến 30 tháng 6, chấm thi từ mùng 1 tháng 7, công bố kết quả thi vào ngày 18 tháng 7. hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 20 tháng 7. Đến nay, cả nước có trên 1.024.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh xét tuyển sinh đại học và tuyển sinh chiếm trên 92%, thí sinh chỉ xét tốt nghiệp chiếm hơn 4,6%, thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học chiếm trên 3,3%. Toàn quốc có 2.273 điểm thi với 44.661 phòng thi. Về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn phối hợp tổ chức kỳ thi, phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo cấp quốc gia, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra sớm, tập huấn kỹ và chủ động triển khai đến các địa phương, ban hành hướng dẫn quy trình ra đề thi, thực hiện phân định rõ trách nhiệm của những người tham gia hội đồng ra đề thi, tổ chức thẩm định phần mềm hỗ trợ hội đồng ra đề thi và phần mềm chấm thi trắc nghiệm. Công tác trao đổi thông tin giữa Bộ và các địa phương nhanh chóng hiệu quả, công tác truyền thông được tăng cường tạo sự đồng thuận của xã hội. Tham gia kỳ thi này, tỉnh Yên Bái có trên 8.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 7.900 học sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 27 điểm thi, 367 phòng thi. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho các thành viên, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy chế. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo cấp quốc gia và Ban chỉ đạo cấp tỉnh các địa phương đã trao đổi thảo luận về công tác tổ chức kỳ thi, việc đảm bảo an ninh an toàn, công tác thanh tra, kiểm tra, tập huấn cho cán bộ coi thi, tổ chức in, sao vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi. Kết luận hội nghị, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác quán triệt, nâng cao nhận thức về tính chất quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc tổ chức kỳ thi phải đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, hiệu quả, đúng quy chế, có sự phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra của Ban chỉ đạo trước, trong và sau kỳ thi, tuyệt đối không được chủ quan, không xảy ra sự cố, chú ý vấn đề in sao đề thi. Chủ động rà soát tổng thể các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, phục vụ kỳ thi, có phương án dự phòng cho các điều kiện thiên tai hoặc dịch bệnh xảy ra.
Ngày 15 tháng 6, Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc giải bóng chuyền các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái năm 2023. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham gia giải có 12 đội bóng chuyền, trong đó có 5 đội bóng chuyền nữ và 7 đội bóng chuyền nam, với trên 100 vận động viên đến từ các đơn vị địa phương trong tỉnh. Ở nội dung bóng chuyền nam, các đội được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn đội có điểm cao nhất thi đấu bán kết và chung kết. Nội dung thi đấu bóng chuyền nữ, các đội thi đấu loại trực tiếp. Giải bóng chuyền các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái năm 2023 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2023. Đồng thời động viên khích lệ phong trào luyện tập thi đấu thể dục thể thao nói chung, môn bóng chuyền nói riêng, tạo sân chơi giao lưu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn giữa các vận động viên các câu lạc bộ bóng chuyền tại các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Giải sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 tại nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
Vừa rồi là những tin tức thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp được phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều văn bản pháp lý về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Luật trẻ em năm 2016 cũng đã quy định 25 quyền trẻ em, trong đó nhấn mạnh công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Đối với tỉnh Yên Bái, việc bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được tỉnh đến các địa phương quan tâm bằng nhiều việc làm thiết thực. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều vụ xâm hại trẻ em vẫn xảy ra, nhất là xâm hại tình dục còn diễn biến phức tạp.
Vậy làm thế nào không để xảy ra những vụ việc đau lòng này? Chúng ta phải hành động ra sao để trẻ em được sống trong môi trường an toàn? Để giải đáp những câu hỏi này, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Khách mời phòng thu. Bây giờ xin mời phát thanh viên Chí Công tiếp tục chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, các vụ xâm hại trẻ em nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng thời gian qua có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nặng nề đến trẻ. là cú sốc tâm lý có thể dẫn đến nguy cơ nạn nhân tự kết liễu của đời mình. Vậy làm gì để giúp trẻ em có những kỹ năng bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại? Gia đình và cha mẹ cần làm như thế nào để bảo vệ con mình? Để giải đáp những câu hỏi này, bà Lê Hoàng Anh, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ đồng hành cùng chúng ta trong mục Khách mời phòng thu. Trước hết, xin được cảm ơn bà Hoàng Anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung cuộc trao đổi về nguyên nhân dẫn đến các vụ xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em và đưa ra những lời khuyên hữu ích để ngăn chặn tình trạng này, mời quý vị và bà Lê Hoàng Anh theo dõi những thông tin mà phóng viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo giám sát của Quốc hội, thì trung bình cứ một ngày trôi qua ở Việt Nam có 7 trẻ em bị xâm hại. Hơn 90% trẻ em bị xâm hại bởi người quen. Trong năm 2022, hàng loạt các vụ bạo hành trẻ em xảy ra với mức độ nghiêm trọng, làm rúng động dư luận cả nước. Như việc cháu bé 6 tuổi ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội bị chính cha ruột dùng cây đánh đập dẫn đến nhiều thương tích và tử vong trên đường đến bệnh viện. Vụ bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị dì ghẻ đánh đập hành hạ dẫn đến tử vong. Hay vụ bé DTNA 3 tuổi ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội bị người tình của mẹ khai đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1cm vào xung quanh đỉnh đầu. Thì ngay từ đầu năm 2023 lại tiếp tục xuất hiện những vụ bạo hành trẻ em thương tâm khác xảy ra khiến dư luận không khỏi xót xa. Cụ thể như vụ việc hai cô giáo đánh đập bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc bé trai 3 tuổi bị chính người tình của mẹ nghi ép dùng ma túy đá. Hay gần đây, vụ giúp việc có hành vi bạo hành cháu bé sơ sinh tại tòa chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mới đây nhất là ngày 10 tháng 6, Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh khởi tố vụ án và bắt giữ Nguyễn Xuân Tân, 27 tuổi, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, có hành vi bạo lực cháu ruột của mình dẫn đến tử vong.
Còn tại Yên Bái, theo số liệu của Công an tỉnh, từ năm 2018 đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xử lý 113 vụ trên 119 đối tượng có hành vi xâm hại 116 trẻ em, chủ yếu là các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích cho trẻ em. Trong năm 2022 có 25 vụ, trong đó 19 vụ xâm hại tình dục, 5 vụ bạo lực, 1 vụ bỏ rơi trẻ em. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023 có 8 vụ xâm hại trẻ em, trong đó 6 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa bà Lê Hoàng Anh, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái. Qua nghe thông tin vừa rồi, vừa là một người công tác trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đồng thời là một người mẹ, bà có suy nghĩ gì ạ?
Vâng, mỗi khi mà tiếp nhận thông tin về các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, thì bản thân tôi luôn cảm thấy đau xót cho những trẻ em là nạn nhân của các cái vụ việc và phẫn nộ với những cái hành vi xâm hại trẻ em. Xã hội thì ngày càng phát triển văn minh và hệ thống bảo vệ trẻ em ngày càng được nâng cao. Năng lực thực thi pháp luật chính sách về trẻ em. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ trẻ em thì cũng như là cái sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, xã hội và cộng đồng thì những cái mặt trái của sự phát triển kinh tế thị trường, tác động tiêu cực từ không gian mạng xã hội và dịch bệnh trong thời gian qua đã khiến cho trẻ em trở thành nạn nhân của những vụ việc xâm hại trẻ em hết sức thương tâm và cần phải lên án.
Vâng, là một người có nhiều năm công tác trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, bà có thể phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là gì ạ?
Theo như dự đoán của các chuyên gia về bảo vệ trẻ em trong nước và quốc tế, thì vấn đề bảo vệ bạo lực trẻ em sẽ không dừng lại. Thậm chí là nó sẽ có một cái chiều hướng tăng về lượng và mức độ. Ở đây nó xuất phát từ một số những cái nguyên nhân mà thứ nhất đó là do người dân và trẻ em tiếp cận tốt hơn với truyền thông. Việc tố cáo lên tiếng thì sẽ được phản ánh nhiều hơn trước. Bởi vì trước đây thì nhiều vụ việc xảy ra nhưng mà không được tố cáo do người dân chưa tiếp cận được với các kênh thông tin chính thống hay là biết là tìm đến đâu để mà tố cáo. Thứ hai, đó là trẻ em và người dân thì được tham gia tập huấn, được tổ chức các chương trình thể hiện cái quyền tham gia. Vì vậy mà hiểu biết hơn và nhìn nhận các vấn đề tốt hơn trước đây. Thứ ba là tình trạng trẻ em sống trong những gia đình mà không có sự chăm sóc trực tiếp từ cha mẹ hay là không được quan tâm thì cũng sẽ dễ bị lừa gạt, rủ dê và lôi kéo và trở thành nạn nhân của các vụ bạo hành xâm hại trẻ em. Thứ tư, một trong những cái nguyên nhân mà phổ biến nhất hiện nay đó là cái việc mà bùng nổ cái công nghệ thông tin, mạng xã hội thì trẻ em sẽ dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin không lành mạnh và dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo xâm hại tấn công trẻ em trên mạng xã hội. Và thứ năm, một trong những cái nguyên nhân nữa đó là người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Vâng. Vậy qua đến thực tế tại cơ sở và nắm bắt các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh, thì theo bà, nguyên nhân dẫn đến các vụ xâm hại trẻ em ở Yên Bái có giống các vụ trên cả nước hay không ạ?
Vâng, theo như cái kết quả tiếp nhận các vụ việc xâm hại trẻ em của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, thì các vụ việc tại tỉnh Yên Bái cũng có những điểm giống và khác nhau so với những vùng miền địa phương khác. Các vụ việc thường liên quan tới một số hủ tục lạc hậu, tảo hôn ở trẻ em vùng dân tộc thiểu số miền núi thì vẫn còn xảy ra. Thứ hai đó là một số những cái vụ việc xâm hại trẻ em mang tính chất đoạn luân, có huyết thống trong gia đình. Nguyên nhân ở đây thì là do cái trình độ nhận thức còn hạn chế. Thứ ba đó là tình trạng cha mẹ đi làm ăn xa, dẫn đến ly hôn rồi bỏ mặc con cái trông bà ở quê nhà thì cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng mà trẻ em bị xâm hại tình dục nhiều hơn. Và thứ tư đó là có những cái vụ việc trẻ em bị khuyết tật hoặc là còn quá nhỏ thì bố mẹ không cảnh giác trước những nguy cơ gây hại, đem gửi cho hàng xóm, người quen mà không mảy may suy nghĩ vấn đề gì cả. Nhưng mà vô tình mang tới những cái hậu quả khó lường cho trẻ em, bởi đối tượng xâm hại trẻ em thì có đến 95% là người thân, người quen.
Vậy thì theo bà, nhân tố nào cản trở chúng ta chưa thể giải quyết dứt điểm được các vụ việc này?
Mặc dù tỉnh Yên Bái cũng hết sức quan tâm tới công tác bảo vệ trẻ em, thể hiện ở hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ, kịp thời, thực hiện tốt 3 cấp độ bảo vệ trẻ em theo luật và cũng có xây dựng được cái mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên thì vẫn còn có những cái yếu tố cản trở khiến cho các vụ việc xâm hại trẻ em vẫn còn nhiều nguy cơ xảy ra, như là cha mẹ người chăm sóc trẻ còn mải kiếm tiền hơn là quan tâm chăm sóc đến con cái, khiến cho cái khoảng cách giữa cha mẹ người chăm sóc trẻ ngày càng xa và khó có tiếng nói chung để chia sẻ nắm bắt những cái tâm tư nguyện vọng của trẻ em kịp thời, cũng như là ngăn ngừa các nguy cơ gây hại cho trẻ em. Thứ hai nữa là với tỉnh Yên Bái là đặc thù là còn nhiều cái vùng dân tộc thiểu số miền núi thì một số những cái phong tục tập quán lạc hậu cũng còn chưa được xóa bỏ và trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, chưa có hiểu biết về chính sách pháp luật của dành cho trẻ em. Và thứ ba đó là sự bùng nổ của công nghệ 4.0 khiến cho trẻ em rơi vào cái trạng thái ảo tưởng về cái cuộc sống, vị trí, vai trò của mình trong xã hội và không có kiến thức, kỹ năng khai thác thông tin nên là dễ bị lừa đảo hay là xâm hại ngay trên môi trường mạng xã hội.
Vâng. Vậy qua theo dõi các vụ xâm hại trẻ em xảy ra ở các địa phương trong cả nước và cả những vụ xảy ra tại tỉnh Yên Bái, bà có thể cho biết chúng ta cần phải thực hiện những biện pháp gì để hạn chế những vụ xâm hại đối với trẻ em hay không ạ?
Vâng, để nâng cao cái chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới, thì với chức năng quản lý nhà nước về trẻ em, chúng ta cần thực hiện một số những cái giải pháp để hạn chế những cái vụ việc xâm hại trẻ em. Cụ thể như là, thứ nhất là cần phải tăng cường hơn nữa cái công tác phối hợp liên ngành và xây dựng mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. Thứ hai là thực hiện tốt cái quy trình can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại theo Nghị định 56 của Chính phủ và vận hành hiệu quả đường dây nóng bảo vệ trẻ em tỉnh Yên Bái 1800 1776 và tuyên truyền đến Tổng đài Bảo vệ trẻ em quốc gia 111. Đây cũng là một cái kênh thông tin mà giúp cho trẻ em và người dân tiếp cận tốt nhất và tố cáo những hành vi xâm hại trẻ em một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thứ ba đó là cần phải tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, đặc biệt là cán bộ bảo vệ trẻ em cấp xã. Thứ tư đó là tổ chức các sự kiện truyền thông và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại cộng đồng. Đây là một trong những cái hoạt động mà chúng tôi chú trọng hơn đối với cái công tác bảo vệ trẻ em, bởi vì thực hiện cái hoạt động bảo vệ trẻ em này thì sẽ giúp cho lan tỏa cái giá trị và cái những cái kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em ngay tại trường học, tại khu dân cư, thì sẽ giúp người dân tiếp cận tốt hơn đối với các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em. Và thứ năm, và tạo ra một cái môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Thì như thế mới giải quyết được cái công tác hỗ trợ trẻ em một cách hiệu quả và triệt để.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ và ý kiến của bà Lê Hồng Anh, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, nếu tất cả xã hội đều vào cuộc, lên án mạnh mẽ hành vi xâm hại trẻ em, các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý thật nghiêm những hành vi phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, thì chắc chắn nạn xâm hại tình dục trẻ em sẽ giảm và sẽ hạn chế những các vụ việc đau lòng đối với trẻ em.
Lần nữa xin được cảm ơn bà Lê Hoàng Anh đã đồng hành cùng chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Trường Trung cấp Lục Yên thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ trung cấp với 10 mã ngành, tổng chỉ tiêu văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 360, hệ trung cấp nghề 510. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy, nhà trường đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành nghề đào tạo, thú y 35 chỉ tiêu, may thời trang 70 chỉ tiêu, điện công nghiệp 70 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, tổng 210 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh, học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm, cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy, liên kết đào tạo vừa học nghề, vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành đào tạo, công nghệ ô tô 35 chỉ tiêu, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 35 chỉ tiêu, tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 80 chỉ tiêu, kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 40 chỉ tiêu, quản trị lữ hành 40 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, công nghệ thông tin 35 chỉ tiêu, tổng 300 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm, cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Phương thức tuyển sinh xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở trở lên. Chính sách đối với người học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp học trung học phổ thông. Đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề được miễn 100% học phí học nghề trong suốt quá trình đào tạo. Học sinh được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, được xét vào ở tại ký túc xá của nhà trường, ưu tiên các đối tượng chính sách. Chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Sau 3 năm, học sinh được cấp 2 bằng, bằng trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ mùng 2 tháng 4 đến 31 tháng 7 năm 2023 các ngày trong tuần tại phòng đào tạo quản lý học sinh của trường tại cơ sở 2. Địa chỉ tổ 13, thôn Thóc Phưa Cũ, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://trungcaplucyen.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Trần Minh Chính, trường phòng đào tạo, điện thoại 0944211259.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.